Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đặng Văn Toàn ở thành phố Quy Nhơn và bà Võ Thị Cẩm Tú ở huyện Vĩnh Thạnh. Phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 74 ngày 31 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 70 ngày 1 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế đối với Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân và người làm công tác cơ yếu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Đặng Văn Toàn ở thành phố Quy Nhơn hỏi, việc vi phạm quy định về quản lý điểm du lịch, khu du lịch được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 16 Nghị định số 45-2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch. Trong đó quy định việc xử phạt vi phạm về quản lý điểm du lịch, khu du lịch như sau. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi không công khai số điện thoại, địa chỉ của tổ chức cá nhân quản lý điểm du lịch hoặc khu du lịch. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Không có biển chỉ dẫn, thuyết minh và biển báo về giao thông, các cơ sở dịch vụ, các điểm tham quan theo quy định. Không có nội quy theo quy định. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Không có bộ phận thông tin hỗ trợ khách du lịch theo quy định. Không có bộ phận bảo vệ trực 24 giờ mỗi ngày. Không có bộ phận cứu hộ cứu nạn theo quy định. Không cung cấp dịch vụ thuyết minh, hướng dẫn du lịch theo quy định, không có biện pháp quản lý kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trong phạm vi quản lý theo quy định, không bố trí nhân lực làm vệ sinh môi trường theo quy định. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây, không có kết nối giao thông, thông tin liên lạc theo quy định, không có hệ thống điện theo quy định, không có hệ thống cung cấp nước sạch theo quy định, không có dịch vụ ăn uống hoặc cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch theo quy định, không có dịch vụ mua sắm hoặc cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch theo quy định. Không có hệ thống cơ sở lưu trú du lịch theo quy định, không bảo đảm nhà vệ sinh công cộng theo quy định, không có đủ phương tiện thiết bị thu gom chất thải đáp ứng yêu cầu giữ gìn vệ sinh môi trường theo quy định, không thu gom xử lý chất thải phát sinh trong hoạt động du lịch theo quy định, không có các biện pháp phòng chống cháy nổ theo quy định, kê khai không trung thực hồ sơ đề nghị công nhận điểm du lịch hoặc khu du lịch. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Sử dụng các biện pháp cản trở việc tham quan của khách du lịch ở những nơi được phép vào tham quan theo quy định. Không phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về du lịch có thẩm quyền trong việc bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch theo quy định. Hình thức xử phạt bổ sung, tước quyền sử dụng, quyết định công nhận điểm du lịch hoặc khu du lịch từ 1 tháng đến 6 tháng đối với hành vi quy định tại các điểm của khoảng 4 điều này. Tước quyền sử dụng, quyết định công nhận điểm du lịch hoặc khu du lịch từ 6 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại khoảng 5 điều này. Đình chỉ hoạt động từ 1 tháng đến 3 tháng đối với hành vi quy định tại điểm H khoảng 4 điều này. Đình chỉ hoạt động từ 6 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại điểm Y và điểm K khoảng 4 điều này. Bà Võ Thị Cẩm Tú ở huyện Vĩnh Thạnh hỏi, kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 7 Nghị định số 10-2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh bằng xe ô tô, trong đó có quy định việc kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng như sau. Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng phải có phù hiệu xe hợp đồng và được dán cố định phía bên phải mặt trong kính trước của xe. Phải được niêm yết các thông tin khác trên xe. Phải được niêm yết dán cố định, cụm từ xe hợp đồng, làm bằng vật liệu phản quang trên kính phía trước và kính phía sau xe. Với kích thước tối thiểu của cụm từ xe hợp đồng là 6 x 20cm và thực hiện quy định tại điểm C khoảng 1 điều 6 của nghị định này. Hợp đồng vận chuyển phải được đàm phán và ký kết trước khi thực hiện vận chuyển giữa đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng với người thuê vận tải có nhu cầu thuê cả chuyến xe, bao gồm cả thuê người lái xe. Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng và lái xe chỉ được ký hợp đồng vận chuyển với người thuê vận tải có nhu cầu thuê cả chuyến xe, bao gồm cả thuê người lái xe, chỉ được đón trả khách theo đúng địa điểm trong hợp đồng vận chuyển đã ký kết, không được gom khách, đón khách ngoài danh sách đính kèm theo hợp đồng đã ký do đơn vị kinh doanh vận tải cung cấp, không được xác nhận đặt chỗ cho từng hành khách đi xe, không được bán vé hoặc thu tiền đối với từng hành khách đi xe dưới mọi hình thức, không được ấn định hành trình, lịch trình cố định để phục vụ cho nhiều hành khách hoặc nhiều người thuê vận tải khác nhau, không được đón trả khách thường xuyên lặp đi lặp lại hàng ngày tại trụ sở chính, trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc tại một địa điểm cố định khác do đơn vị kinh doanh vận tải thuê, hợp tác kinh doanh. Trong thời gian một tháng, mỗi xe ô tô không được thực hiện quá 30% tổng số chuyến của xe đó có điểm đầu trùng lập và điểm cuối trùng lập. Phạm vi trùng lập được tính tại một địa điểm hoặc tại nhiều địa điểm nằm trên cùng một tuyến phố, một tuyến đường, ngõ hẻm trong đô thị. Việc xác định điểm đầu, điểm cuối trùng lập được thực hiện thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe và hợp đồng vận chuyển đã ký kết. Khi vận chuyển hành khách, ngoài các giấy tờ phải mang theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, lái xe còn phải thực hiện các quy định sau. Mang theo hợp đồng vận chuyển bằng văn bản giấy của đơn vị kinh doanh vận tải đã ký kết, trừ trường hợp quy định tại điểm C khoản này. Mang theo danh sách hành khách có dấu xác nhận của đơn vị kinh doanh vận tải, trừ trường hợp quy định tại điểm C khoản này. Trường hợp sử dụng hợp đồng điện tử, lái xe phải có thiết bị để truy cập được nội dung của hợp đồng điện tử và danh sách hành khách kèm theo do đơn vị kinh doanh vận tải cung cấp. Lái xe không phải áp dụng quy định tại điểm A, điểm B và điểm C khoản này trong trường hợp thực hiện hợp đồng vận chuyển phục vụ đám tang, đám cưới. Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng trước khi thực hiện vận chuyển hành khách phải cung cấp đầy đủ các nội dung tối thiểu của hợp đồng vận chuyển theo quy định tại khoản 2, trừ điểm E, điểm G, điều 15 của nghị định này đến Sở Giao thông Vận tải nơi cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng văn bản hoặc qua thư điện tử email. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng thực hiện cung cấp đầy đủ các nội dung tối thiểu của hợp đồng vận chuyển qua phần mềm của Bộ Giao thông Vận tải. Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, lái xe vận chuyển học sinh, sinh viên, cán bộ, công nhân viên đi học, đi làm việc. Trước khi thực hiện hợp đồng, đơn vị kinh doanh vận tải phải thực hiện việc thông báo một lần các nội dung tối thiểu của hợp đồng theo quy định tại khoản 2, trừ điểm E, điểm G, điều 15 của nghị định này. Phải thông báo lại khi có sự thay đổi về hành trình, thời gian vận chuyển hoặc các điểm dừng đỗ đón trả khách. Vận chuyển đúng đối tượng. Học sinh, sinh viên, cán bộ, công nhân viên đi học, đi làm việc và không phải thực hiện các nội dung được quy định tại điểm C, điểm D khoản 3, điểm B, điểm C khoản 4 và khoản 5 điều này. Ngoài hoạt động cấp cứu người, phục vụ các nhiệm vụ khẩn cấp như thiên tai, địch họa theo yêu cầu của lực lượng chức năng, xe ô tô vận chuyển hành khách theo hợp đồng không được đón trả khách ngoài các địa điểm ghi trong hợp đồng. Sở Giao thông Vận tải thông báo danh sách các xe được cấp phù hiệu xe hợp đồng đến Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn, nơi đơn vị kinh doanh vận tải đặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh để phối hợp quản lý. Thưa quý vị, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 74 ngày 31 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 70 ngày 1 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế đối với Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân và người làm công tác cơ yếu. Theo đó, Nghị định 74/2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung điều 2 về đối tượng áp dụng như sau. Người tham gia bảo hiểm y tế thuộc Bộ Quốc phòng quản lý gồm sĩ quan quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp đang tại ngũ, hạ sĩ quan binh sĩ quân đội nhân dân đang tại ngũ, học viên quân đội hưởng sinh hoạt phí là người Việt Nam, học viên đào tạo sĩ quan dự bị từ 3 tháng trở lên chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, học viên quân đội hưởng sinh hoạt phí là người nước ngoài, người tham gia bảo hiểm y tế thuộc Bộ Công an quản lý gồm sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, hạ sĩ quan chiến sĩ nghĩa vụ trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân hưởng sinh hoạt phí là người Việt Nam, học viên công an hưởng sinh hoạt phí là người nước ngoài. người làm công tác cơ yếu tham gia bảo hiểm y tế gồm người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại ban cơ yếu chính phủ, học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí là người Việt Nam. Người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại tổ chức cơ yếu thuộc các bộ ngành địa phương trừ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí là người nước ngoài, dân quân thường trực, cơ quan đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, ban cơ yếu chính phủ, cơ quan tổ chức có liên quan đến thực hiện bảo hiểm y tế đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân. Người làm công tác cơ yếu và nhân dân quy định tại điểm C khoảng 4 điều 31 của Luật Bảo hiểm y tế. Nghị định 74/2025 của Chính phủ cũng sửa đổi bổ sung khoảng 1 điều 4 Nghị định 70/2015 của Chính phủ về mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng như sau. Mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng được xác định theo tỷ lệ phần trăm của tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hoặc mức tham chiếu theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế cụ thể, bằng 4,5% tiền lương tháng đối với đối tượng quy định tại điểm A khoảng 1, điểm A khoảng 2, điểm A và điểm C khoảng 3 điều 2 nghị định này, bằng 4,5% mức tham chiếu đối với đối tượng quy định tại các điểm B, C và D khoảng 1, các điểm B, C và D khoảng 2, điểm B và điểm D khoảng 3, khoảng 4 điều 2 nghị định này, bằng 4,5% mức tham chiếu đối với đối tượng quy định tại điểm A khoảng 1, điểm A khoảng 2, điểm A và điểm C khoảng 3 điều 2 nghị định này khi nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng hoặc khi nghỉ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Vừa rồi, quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung Nghị định số 74 ngày 31 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 70 ngày 1 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.